Đạo Phật đi vào cuộc đời.
Trong chiến tranh Việt Nam, nhiều xóm làng bị bom đạn tàn phá, đồng bào khắp nơi rên xiết đau khổ. Cùng với các thầy, các sư cô, sư chú trong chùa, sau nhiều băn khoăn suy nghĩ, chúng tôi quyết định rời thiền viện để ra cứu giúp đồng bào. Đạo Phật bắt đầu đi vào cuộc đời từ lúc đó. Bởi vì thấy và hiểu để làm gì nếu ta không hành động. Chúng ta phải ý thức được thực trạng của thế giới để biết rõ cần phải làm gì và không nên làm gì. Giữa những khó khăn nguy hiểm, nếu ta vẫn giữ được nụ cười và hơi thở chánh niệm, thì mọi người mọi loài quanh ta sẽ hưởng được nhiều lợi lạc. Khi bước chân đi, ta có tiếp xúc được một cách ngọt ngào với trái đất không? Trái đất như một bà mẹ hiền, ta muốn thương yêu dỗ về với từng bước chân an vui tỉnh thức.
Từng bước chân an lạc tỉnh thức, đó là điều ta phải thực tập mỗi ngày nếu ta muốn tiếp tục cuộc hành trình lâu dài. Phần 3. An lạc từng bước chân. Tương tức.
Nếu bạn có tâm hồn thi sĩ, thì khi nhìn vào một tờ giấy, bạn sẽ thấy một đám mây bay trong đó. Không có mây thì không có mưa. Không có mưa thì cây cối không mọc được. Mà nếu không có cây thì làm sao có tờ giấy này trên tay bạn? Cho nên tờ giấy có mặt là vì đám mây có mặt. Không có mây thì không có tờ giấy. Đám mây và tờ giấy phải nương vào nhau để hiện hữu. Cái đó gọi là tương tức. Chữ này tiếng Anh tôi dịch là interbeing, chưa có trong từ điển. Nếu nhìn tờ giấy kỹ hơn, sâu hơn, ta cũng sẽ thấy ánh nắng mặt trời lấp lánh trong đó. Bởi vì nếu không có ánh mặt trời, làm sao rừng cây mọc được? Dĩ nhiên, không có cây cối gì mọc được nếu không có mặt trời. Cho nên trong tờ giấy cũng có ánh mặt trời đấy. Tờ giấy và mặt trời phải nương vào nhau mà có. Nếu ta tiếp tục quán chiếu, ta sẽ thấy bác tiều phu đang cưa cây và đem cây đến nhà máy để cây được chế biến làm ra bột giấy. Ta cũng sẽ thấy đồng lúa, vì nếu không có lúa, bác tiều phu đâu có cơm để ăn mỗi ngày. Rồi ta sẽ thấy cả hai người đã sinh ra bác tiều phu là cha mẹ bác. Do đó ta thấy nếu không có tất cả các điều kiện kể trên thì tờ giấy không thể nào có mặt được. Nhìn sâu hơn nữa, ta cũng sẽ thấy ta có mặt trong tờ giấy đó. Cái này không có gì khó hiểu, vì khi ta nhìn tờ giấy thì tờ giấy là một phần tri giác của ta. Cho nên bạn và tôi đều có mặt trong tờ giấy. Có thể nói rằng tờ giấy chứa đựng tất cả. Không có gì mà không có mặt trong tờ giấy. Không gian, thời gian, đất, nước, khoáng chất, ánh nắng mặt trời, đám mây, dòng sông, hơi nóng. Mọi thứ nương nhau mà có trong tờ giấy này. Mọi thứ có mặt trong nhau. Vì vậy tôi mới dịch tương tức là interbeing. Giả sử ta gửi trả ánh nắng lại cho mặt trời thì tờ giấy này còn hiện hữu được không? Không có ánh nắng mặt trời, không có gì có thể tồn tại cả. Cũng vậy, nếu ta gửi trả bác tiều phu lại cho bố mẹ bác, thì tờ giấy này cũng không thể nào có mặt. Vì vậy, tờ giấy này được làm ra bởi những yếu tố không phải giấy. Nếu không có những yếu tố không phải giấy, như là tâm thức của ta, bác tiều phu, ánh nắng mặt trời, tờ giấy không thể nào được tạo tác ra. Do đó, tờ giấy tuy rất mỏng, nhưng chứa đựng cả vũ trụ trong lòng nó.
Hoa và rác.
Dơ và sạch, thơm và hôi, đó là ý niệm của tâm thức ta. Một bông hoa hồng mới được cắt vào chân trong bình còn xinh tươi và thơm ngát. Trái lại, thùng rác thì đầy vật xú uế, hôi hám. Nhìn như vậy là nhìn bề ngoài. Chứ nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy rằng chỉ trong vòng 5 ngày, đóa hoa thơm sẽ biến thành rác. Ta chẳng cần phải đợi đến 5 ngày mới thấy rõ điều đó. Ngay bây giờ, nếu ta biết nhìn đóa hoa cho kỹ và sâu, là ta có thể thấy được sự có mặt của rác. Khi ta nhìn thùng rác cũng vậy, ta biết là chỉ trong vòng vài tháng, những vật hôi hám kia sẽ biến thành rau cải tươi ngon hay những đóa hồng xinh đẹp. Nếu bạn là một người làm vườn giỏi, bạn sẽ thấy hoa trong rác và rác trong hoa không có gì khó khăn cả. Rác và hoa nương nhau mà có. Trong hoa có rác, trong rác có hoa. Không thể có cái này mà không có cái kia. Không có cái nào quý hơn cái nào cả. Cái nào cũng quý như nhau. Hiểu được lý tương tức của dạng sự, dạng vật, ta không còn bị dính mắc bởi tâm phân biệt, không còn dơ và sạch, đẹp và xấu. Tại nhiều thành phố lớn ở Phi, Thái Lan, có nhiều em bé mới 14-15 tuổi đã phải hành nghề mãi dâm. Các em rất đau khổ, các em đâu có muốn làm nghề này vì gia đình nghèo quá. Các em bỏ quê lên thành phố để tìm việc và bị người ta gạt gẫm dụ dỗ. Người ta nói làm nghề này các em kiếm được nhiều tiền hơn là bán hàng rong. Một khi sập bẫy, các em khó thoát ra được và từ đó các em mang mặc cảm tội lỗi, thấy mình không còn được trong sạch như bao cô con gái nhà lành khác. Và các em thấy cuộc đời là địa ngục. Nếu các em đó biết nhìn sâu vào con người mình, nhìn sâu vào hoàn cảnh xã hội, các em sẽ thấy rằng sở dĩ các em như thế này là vì người khác như thế kia không thể nào khác hơn. Tại sao cô con gái nhà lành phải hãnh diện vì tư cách con gái nhà lành của mình? Cô được gọi là nhà lành vì nếp sống của gia đình cô như vậy. Cô được nuôi nấng, dạy dỗ, bảo bọc, có đủ điều kiện để làm cô con gái nhà lành. Còn cô con gái làm mãi dâm đã không có những điều kiện trên nên phải trở thành như vậy. Có gì phải ngạc nhiên hay mang mặc cảm? Chúng ta không ai thật sự có bàn tay sạch hết. Cũng không ai có quyền nói rằng tôi không chịu trách nhiệm. Em bé mãi dâm ở thành phố Manila hay New York, sở dĩ như vậy là vì chúng ta đã quá bận rộn, quá ích kỷ, không có thì giờ ngó ngàng tới em. Nhìn sâu vào đời sống của em, ta thấy rõ đời sống của những người không phải là mãi dâm, những người được gọi là lương thiện. Và nhìn sâu vào đời sống của những người không phải là mãi dâm, vào cách chúng ta sống hàng ngày, ta thấy được em bé mãi dâm. Cái này làm ra cái kia, không thể có cái này mà không có cái kia. Nhìn vào cái giàu, cái nghèo cũng vậy. Nước này sung túc vì nước kia đói khổ. Cái này có là vì cái kia có. Cái sung túc được làm bởi những cái không sung túc. Cái nghèo khổ được làm bởi những cái không nghèo khổ. Đó là sự thật về bất công xã hội, giống y như khi ta nhìn vào tờ giấy vậy. Cho nên ta phải cẩn thận, đừng để mình bị giam hãm trong ý niệm. Ta phải thấu triệt lý tương tức, mọi thứ có mặt trong nhau. Ta có mặt trong mọi thứ, cho nên ta chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra quanh ta. Nếu em bé mãi dâm hiểu được lý tương tức, em sẽ trút được gánh nặng của mặc cảm trong em. Em mang nỗi đau nhất của cả thế gian, chứ không phải chỉ của riêng em. Và muốn giúp em thật sự, ta phải thấy được chính ta trong em và em trong ta. Lúc đó, ta mới có thể chia sẻ với em tất cả gian truân của cuộc đời này. Vững chãi thảnh thơi. Nếu ta thấy được trái đất là thân thể ta, thì ta sẽ cảm nhận được biết bao nỗi đau đớn của trái đất. Chiến tranh, đói khổ, sự ô nhiễm, cộng thêm những mưu đồ kinh tế và chính trị đã gây tàn phá khắp nơi. Hàng ngày có biết bao trẻ em bị mù vì thiếu dinh dưỡng, bàn tay của những em khác sờ soạng trong những đống rác cao ngất để mong tìm được chút thức ăn thừa. Người lớn thì chết mòn mỏi trong ngục tù vì tranh đấu chống áp bức. Những dòng sông thì cạn khô và không khí càng lúc càng ngột ngạt khó thở. Mặc dù Nga và Mỹ đã bắt tay thân thiện, nhưng mỗi bên vẫn còn đủ bom nguyên tử để làm nổ tung cả trái đất này. Có nhiều người hiểu được hoàn cảnh bi thương của thế giới và lòng họ rất đau xót. Họ biết cần phải làm gì và họ xông pha trong mọi địa hạt hầu mong đem lại một chút nào thay đổi. Nhưng sau một thời gian nỗ lực làm việc, họ có thể thấm mệt và chán nản nếu họ không đủ niềm tin và sức mạnh bên trong. Sức mạnh thật sự không nằm ở chỗ ta có nhiều quyền hành, tiền bạc hay khí giới. Sức mạnh thật sự nằm sâu trong lòng ta khi ta có đủ trầm tĩnh vững chãi. Nếu hàng ngày biết sống đời sống có chánh niệm, ta sẽ nuôi dưỡng được sự vững chãi đó. Thực tập thiền trong mọi sinh hoạt của đời sống giúp ta có đủ sáng suốt, ý chí và kiên nhẫn để đối diện với mọi